Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ gồm có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ ca ngợi, tôn vinh Chúa. Tiếp theo đó là phần học Kinh Thánh ngày Chủ nhật. Sau đó là tiết mục Theo Chúa Giêsu. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi tôn thờ Chúa qua thánh ca và lời Kinh Thánh.
Nhờ lời Ngài mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đã đổi thay, còn đâu chuỗi ngày buồn.
Lòng người đầy tuyệt vọng đã vui tươi tràn dâng, hát suy tôn Giêsu Chúa yêu thương.
Mọi dòng tố hay trong tay sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời Ngài. Đường tâm tôi có ánh sáng nếu bước đi bằng lời sống. Đang lầm lạc nơi bến mê, Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bến mê.
Tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Thư Phi-rơ thứ nhất, chương 1, câu 8 ghi rằng: Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dù bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Nhiều người chưa bao giờ thấy Chúa cứu thế, nhưng thực sự yêu Chúa và tin tưởng nơi Ngài. Tâm hồn họ ngập tràn niềm vui không miêu tả được. Đó là cuộc đời của một tín đồ thực sự yêu Chúa. Đặc tính chính của Chúa Cha và Chúa Con là thương yêu nhau và thương yêu con người. Đây cũng phải là đặc tính chính của một người tín đồ thật của Chúa Giêsu. Cuộc đời người đó trở thành một giếng nước sống tuôn ra như tình yêu đối với Chúa Giêsu. Tình yêu này không phải chỉ là một cơn xúc động vui, nhưng đó là một nguyên tắc hành động. Làm theo ý muốn Chúa cần đến niềm vui thỏa. Giữ các điều răn của Chúa cũng với niềm vui. Vì tình yêu của Chúa cứu thế đã minh chứng cho chúng ta bằng cái chết của Ngài trên thập giá. Tình yêu của chúng ta cũng phải được biểu lộ trong cuộc đời tự nguyện và không ích kỷ. Xin hiểu cho điều này. Trong cuộc đời người tin Chúa, tình yêu đối với Chúa là tất cả. Tình yêu vĩ đại phát sinh ra đức tin vĩ đại. Đức tin trong tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Đức tin trong mặc khải mạnh mẽ về tình yêu của Chúa trong tâm hồn chúng ta. Đức tin rằng Chúa sẽ là tất cả sự vui thỏa trong chúng ta. Đôi cánh của đức tin và tình yêu sẽ cất chúng ta bay bổng lên trời. Và chúng ta sẽ được tràn đầy niềm vui mà không lời nào miêu tả được. Niềm vui của người tin Chúa là chứng cớ không thể nào thiếu được đối với thế giới của quyền năng Đấng Christ để thay đổi những tâm hồn và làm đầy các tâm hồn ấy bằng tình yêu và nỗi vui mừng. Hãy dành thời gian mỗi ngày trong hiện diện của Chúa để thở hút lấy tình yêu của Ngài.
Nỗi vui hòa cùng nỗi buồn, Chúa cho tâm hồn thư thái. Dâng lên Chúa cha ngàn lời ca ơn, bao nhiêu phúc ân tràn cuộc sống này. Lời dạy trần tình xưng ngay trong đây, khi nhớ ơn ngàn thu.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đại Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện. Hôm nay là bài thứ 38 với chủ đề Điều kiện tiên quyết. Xin đọc trong Phúc Âm Giăng chương 15 từ câu 1 cho đến câu 11. Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sữa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa thì nó cháy. Nếu các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này cha ta sẽ được sáng danh là thể nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ là môn đồ của ta vậy. Như cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Xin đọc lại Phúc Âm Giăng chương 15 câu 7. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Đây là câu Kinh Thánh chúng ta sẽ nghiên cứu hôm nay. Trong tất cả những việc trao đổi giữa Chúa và chúng ta, thì lời hứa và những điều kiện để hưởng được lời hứa không thể tách rời ra được. Nghĩa là khi chúng ta hội đủ những điều kiện, thì Chúa thể hiện lời hứa. Chúa đối xử với chúng ta tùy thuộc vào cách chúng ta là ai đối với Ngài. Thư Gia Cơ chương 4 câu 8 dạy rằng, hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Trong việc cầu nguyện, chúng ta có vô số lời hứa như hãy cầu xin mọi điều mình muốn, với một điều kiện đơn giản và tự nhiên, đó là nếu các ngươi cứ ở trong ta. Trong bản Kinh Thánh truyền thống thì dùng chữ ví bằng thay vì chữ nếu. Lý do chúng ta phải ở trong Chúa Giêsu là vì Chúa Cha luôn luôn nghe lời cầu xin của Chúa Giêsu hay qua Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giêsu. Vì thế, nếu ta ở trong Chúa Giêsu thì ta tiếp cận được với Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện chắc chắn sẽ được nghe. Theo lời dạy trên đây, nếu ta hoàn toàn ở trong Chúa Giêsu thì ta có quyền cầu xin bất cứ điều gì. Lời hứa sẽ thể hiện cho ta. Khi so với thực tế, ta thấy dường như khó hiện thực. Vì nhiều người đã kinh nghiệm rằng cầu nguyện rất lâu mà không thấy Chúa trả lời. Lý do có thể là vì ta chưa hội đủ điều kiện hay là Chúa không giữ lời hứa. Nhưng người tin Chúa thường không muốn chấp nhận cả hai điều này. Vì vậy, tìm cách để trốn tránh vấn đề. Họ thêm một điều kiện mà Chúa Giêsu không nói đến, đó là vấn đề cầu nguyện không đúng ý muốn của Chúa Cha. Và như thế là không ai có lỗi cả. Nhưng thật sự thì khi lời cầu nguyện không được đáp ứng, thì người cầu nguyện phải can đảm nhận rằng mình chưa thật sự ở trong Chúa Giêsu. Và đó là điều kiện chưa đủ để Chúa Cha nghe và đáp ứng. Lúc ấy có lẽ Thánh Linh sẽ giúp ta tìm ra sự thật để trở về ở trong Chúa Giêsu toàn vẹn và nhận phước hạnh Chúa ban. Nếu các ngươi cứ ở trong ta, khi một người tin Chúa tăng trưởng trong ân sủng và trong tri thức về Chúa Giêsu, người ấy sẽ ngạc nhiên nhận thấy rằng lời của Chúa cũng thêm mới mẻ và thâm sâu ý nghĩa hơn. Người ấy có thể nhìn lại và thấy rằng có những ngày một câu kinh thánh nào đó như mở ra cho người ấy hiểu và vui mừng thấy được như vậy. Có thể sau một số kinh nghiệm, người ấy bỗng hiểu câu kinh thánh nào đó mà trước kia không bao giờ thấy. Khi người ấy trưởng thành dần trong đời tin theo Chúa, có những lời dạy như huyền nhiệm bỗng được Đức Thánh Linh giải bày rõ ràng để đi sâu vào ý nghĩa thiêng liêng. Cứ ở trong Chúa là một bí quyết luôn mở ra nhiều ý nghĩa mới cho đến khi nào cuộc sống tâm linh tràn ngập sức sống của Chúa. Người trẻ tuổi trong Chúa sẽ được ở trong Chúa Giêsu đến mức độ cao hơn, rực rỡ hơn, đến nỗi lời cầu xin của người ấy được Chúa Cha nghe và chấp nhận. Cuộc sống ở trong Chúa Giêsu bắt đầu ở cấp độ đức tin. Người tin Chúa thấy rằng với con người yếu đuối thì ở trong Chúa là điều rất phải. Người ấy chỉ cần tin rằng dù mình bất toàn đến đâu, nhưng ở trong Chúa phải là một bổn phận và đó là phước hạnh trong tầm tay. Người ấy bận rộn với tình thương và năng quyền cũng như đức thành tín của Chúa và điều người ấy cần là phải tin. Ít lâu sau, người ấy nhận thấy rằng có điều khác cũng cần nữa. Đức tin phải đi đôi với vâng phục. Vâng phục không phải là được thêm vào, nhưng là kết quả của đức tin. Nghĩa là vâng phục là bằng cớ của đức tin. Vâng phục là đức tin thực hành ý Chúa. Cho đến lúc ấy, người tin Chúa thấy mình hân hạnh, được vui hưởng ưu quyền và phước hạnh của việc ở trong Chúa Giêsu. Câu Kinh Thánh này dạy, nếu các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, nghĩa là ở trong Chúa và tuân hành lời Chúa dạy, tức là vâng phục. Như vậy, trong bước đầu tiên, nỗ lực chính của người tin Chúa là điều người ấy ao ước hay muốn cầu xin hợp với ý Chúa, vì tâm hồn và đời sống người ấy hoàn toàn được Chúa quản trị. Nhưng xét cho cùng, dường như vẫn còn thiếu một điều gì đó. Ý chí và tâm hồn thì ở bên Chúa Giêsu rồi, nghĩa là yêu Chúa và tuân phục Ngài. Nhưng tại sao bản chất tự nhiên vẫn còn mạnh lắm? Tình cảm và xúc động của nội tâm vẫn chưa đạt mức. Nhiều khi ý chí không chấp nhận hay cho phép, nhưng sự việc vẫn xảy ra. Như vậy, chắc trong việc ở trong Chúa và Chúa ở trong ta, có một kinh nghiệm nào đó chưa xảy ra. Ta nên nhớ rằng đức tin và vâng phục chỉ là con đường đem đến phước hạnh. Trước khi dạy bài học về gốc nho và cành nho, Chúa Giêsu đã nói rõ đức tin và sự vâng phục đưa ta đến đâu. Chúa nhắc đi nhắc lại 3 lần rằng, nếu các ngươi yêu mến ta, thì vâng giữ các điều răn ta. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta. Đó là trong Phúc Âm Giăng chương 14, câu 15, câu 21 và câu 23. Nếu tuân hành đúng như vậy, thì sẽ đưa đến phước hạnh 3 chiều. Tức là Thánh Linh được ban cho từ Cha, Chúa Con sẽ mặc khải Ngài cho, và Chúa Cha và Chúa Con sẽ ngự vào đời sống của người tin Chúa. Như thế đức tin tăng trưởng đến vâng phục, rồi vâng phục và kính yêu của con người chúng ta tiếp cận với Chúa Giêsu, nghĩa là nội tâm chúng ta mở ra để đón nhận Chúa Giêsu và Chúa Cha. Giăng 14 câu 20 ghi rằng, nội ngày đó các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Bây giờ chúng ta phải hiểu rằng, cũng như Chúa cứu thế ở trong Cha và Cha ở trong Chúa cứu thế, chúng ta cũng ở trong Chúa cứu thế và Chúa cứu thế ở trong chúng ta. Không những chỉ về phương diện ý chí và thương yêu, nhưng là toàn bộ cuộc sống và bản chất của con người chúng ta nữa. Sau khi giải thích rõ các mối quan hệ như vừa kể, Chúa Giêsu kết luận, hãy ở trong ta và ta ở trong các ngươi, như ta ở trong Cha ta vậy. Như thế đời sống các ngươi là của ta và đời sống ta là của các ngươi. Những ai ở trong Chúa như vậy, thì lời hứa sẽ đến như điều được hưởng. Hãy xin mọi điều mình muốn. Lúc ấy Chúa cứu thế sở hữu những người tin Ngài, vì Chúa sống trong tình thương, trong ý chí và trong cuộc đời của họ. Quý thính giả thân mến, xin hãy tự xưng nhận rằng vì chúng ta chưa ở trong Chúa như đáng phải có, rằng hội thánh bất lực trước sự bất trung, thế gian hóa và vô đạo, trong khi Chúa có thể khiến cho hội thánh mạnh hơn, kẻ chiến thắng, chúng ta hết lòng tin lời Chúa hứa và xưng tội cùng Chúa. Chúng ta cũng không nên ngã lòng, vì việc duy trì mối quan hệ giữa gốc nho và cành nho là tăng trưởng của cả cuộc đời. Việc cứ ở trong Chúa là việc chúng ta làm được, vì Chúa sống để ban cho chúng ta địa vị đó. Nếu đã ở trong Chúa, thì càng tăng trưởng cho đến hoàn toàn ở trong Ngài, tuân phục ý chỉ của Chúa ban hành và nhận lấy lời hứa. Hãy luôn nhớ rằng, nếu các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được những điều đó. Amen.
Trời.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và Huyền xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.